Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 11 tháng 10 năm 2008. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Hạnh của người quân tử. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, nói về người quân tử, có một bài kệ nói như thế này: bạn muốn là buồn hay hoa sen? Là buồn hôi thối chẳng ai khen, là sen thơm ngát trời người kính. Tôi muốn là sen mọc trong buồn. Vậy quý vị muốn cái nào? Muốn là sen chứ hả? Bởi vì mặc dầu ở trong cái đau khổ, trong cõi đời ác năm trượt này, nhưng mà chúng ta vẫn có thể sống một cuộc sống an bình, vẫn có thể không bị vướng vào cái cuộc sống của trần tục. Đó là cái nếp sống của người quân tử. Tiếng người quân tử là cái từ ngữ thường gọi của thế gian, nhưng mà trong Phật pháp thì chúng ta hiểu đó là bậc đại trượng phu. Cũng nói về tính chất của người quân tử, người xưa thường nói người quân tử nhu nhi bất nhược, có nghĩa là người quân tử mềm dẻo mà không có yếu hèn. Chúng ta phải phân biệt mềm dẻo với yếu hèn. Người đời thường gọi là mềm yếu, nhưng mà thực ra đó là hai cái từ ngữ ghép lại. Mềm dẻo nó khác với yếu mềm. Quả thực tánh mềm dẻo chúng ta mới trông qua như có vẻ nó yếu đuối, nhưng mà kỳ thật nó có một cái sức nặng mạnh vạn năng không thể tưởng tượng được. Sự mềm dẻo nó tiêu biểu như nước, tánh nước nếu mà chúng ta để tự nhiên, tự nhiên ở trong vũ trụ thì nó có thể rộng bao la, như trời, như biển, như sông, như suối. Nhưng mà nếu chúng ta để nó ở trong nhà, cho nó vào trong một cái ly, thì nó là hình thái của cái ly. Nếu chúng ta để nó trong một cái tách, thì nó là hình thái của một cái tách. Để trong cái bình thì nó là hình thái của cái bình. Có nghĩa là nó không có kỳ thị bất cứ một hình thái nào cả. Mặc dầu chúng ta để vô ly thì hình dạng nó là ly, để vô bình hình dạng nó là bình, nó vẫn không có từ chối, nó vẫn không kỳ thị, nó không đau khổ, nó không buồn phiền. Mà đặt để nó như thế nào thì nó là như vậy. Dù cho là hình thái nào đi nữa mà tính chất nước vẫn không thay đổi. Nói chung cái tánh mềm dẻo của nước nhiều khi á, nó rộng bao la như trời biển, khi thì nằm tròn vẹn trong một khuôn khổ người đời muốn, mà nước không có thay đổi tính chất của nó. Như vậy được coi là người quân tử, tức là người này phải có một cái tâm hồn phóng khoáng như vậy, không câu nệ một hình thức mà chỉ chú trọng đến đại cuộc, không câu nệ phương tiện mà chỉ chú trọng đến cái cứu cánh. Do vậy mà trong hoàn cảnh nào, người quân tử cũng coi đây là cái môi trường sống tốt đẹp để mà thực hiện ý chí của mình. Nếu có phải gặp một hoàn cảnh rất là thuận lợi thì đối với người quân tử cũng không vì vậy mà cho đó là hay, là đẹp, hay là cho đó là những cái gì mà mình thu hoạch được. Mà nếu có gặp phải những cái chướng ngại khó khăn thì cũng không vì vậy mà buồn phiền bất mãn. Chỉ có điều nếu mà với cái hoàn cảnh thuận lợi thì cái công việc tiến hành nó lẹ hơn. Còn nếu mà nó không gặp những cái sự thuận lợi thì cái công việc tiến hành nó chậm. Với cái môi trường sống như vậy, biết dùng, biết lợi dụng cái điều kiện, lợi dụng cái hoàn cảnh để mà thực hiện ý chí của mình. Nói chung là cho dù là hoàn cảnh như thế nào, cho dù là tình người có như thế nào, cho dù là có gặp bao nhiêu cái trở ngại, người quân tử vẫn không vì vậy mà buồn phiền, chán nản hay là tự cao tự mãn. Có lẽ vì vậy mà người Trung Hoa thường hay nói tứ hải giai huynh đệ, có nghĩa là người trong bốn biển đều là anh em một nhà. Thực sự với quan niệm này chúng ta thấy nó hay, mà nhìn xa hơn nữa đó thì chúng ta thấy tinh thần của người Phật tử. Lẽ tất nhiên câu tứ hải giai huynh đệ tức là anh em đều là bốn biển, anh em trong bốn biển đều là một nhà, nó hay. Nhưng mà không hay bằng cái câu thường nói bà con ngày một xa, đạo Thích Ca ngày một gần. Quý vị cứ coi tất cả mọi người chúng ta đều là con của tứ xứ cả, không quen ai, không biết ai. Nhưng mà khi đến một cái đạo tràng tu tập rồi, biết mặt nhau rồi, nhất định phải xin số điện thoại cho được, và nhất định phải nói chuyện cho bằng được, hay là lần khác cố tình rủ nhau đi nghi pháp hay là đi tu học. Trong khi đó những người thân của mình nếu mà có bày tiệc ăn uống thì tới, mà còn nếu không có thì bệnh không tới. Hay là có những cái điều kiện nào mà có vẻ như thuận lợi thì gần, còn nếu không thì mình không có bao giờ gặp nhau. Do vậy mà chúng ta thấy rằng là đối với người quân tử, mình không bao giờ coi những người thân của mình là cái người mình cần phải săn sóc, cần phải lo lắng. Đương nhiên người thân phải lo lắng, nhưng mà cái người không thân mình cũng có bổn phận mình lo, mình săn sóc nữa. Như vậy nói về cái quan niệm người trong bốn biển đều là anh em trong một nhà là quan niệm của thế gian. Nhưng mà cái quan niệm của giới học Phật, của người Phật tử chúng ta gọi là đại trượng phu. Đại trượng phu đó nó bao gồm, mà nó hay hơn là anh em trong bốn biển đều là một nhà. Là bởi vì anh em bốn biển trong một nhà, có nhiều khi khi mà lúc bình thường có thể cũng nói là anh em bốn biển đều là một nhà, nhưng mà khi gặp cái lợi mà chia không sòng phẳng, hay là gặp những cái hoàn cảnh địa vị danh vọng có thể thôn tính lẫn nhau để mà tranh giành. Nhưng mà đối với người Phật tử được coi là đại trượng phu á, nó hay hơn nhiều. Tại vì trong đó đối với người đại trượng phu nó còn có cái tính chất từ bi, hỷ xả, bao dung, và coi tất cả mọi người đều là người thân của mình. Hay hơn nhiều là như vậy. Đến đây để thực hiện làm thế nào chúng ta là một người quân tử hay chúng ta là một đại trượng phu? Xin giới thiệu đến những cái đặc tính của một con rùa. Theo quan niệm ngày xưa, rùa là loài thú bần tiện, nhút nhát. Tại vì mỗi khi mà gặp người đó thì rùa nó co đầu, nó rút cổ, nó không chịu đi, nằm im một chỗ thôi, có la rầy của mắng gì đó nó cũng không đi, nó rút đầu, nó co tay, gọi là rút tay rút chân, co đầu rút cổ vô, nhất định không đi. Cho nên người ta gọi nó là cái loài tiểu nhân. Có những khi người ta nói là cái thứ mà co đầu rút cổ như rùa, tức là chỉ cho những người thiếu ý chí, thiếu cương nghị mà không dám đối diện với thực tế. Đó là quan niệm xưa. Nhưng mà ngày nay người ta cho loài rùa không phải là loài bần tiện nhút nhát, mà rùa là người quân tử, tiêu biểu cho người quân tử. Lý do mà người ta coi rùa là người quân tử là tại vì ở nơi con rùa đó nó có năm đặc tính đáng quý. Thứ nhất là nó có hai đời sống. Chúng ta biết loài rùa tuy là thủy tộc, nó sống dưới nước, nhưng mà nó cũng có thể sống trên trên bờ. Do vậy mà nó mặc tình thong dong, khi thích dưới nước thì lội xuống dưới nước, mà khi không thích dưới nước thì rùa lại bò lên cạn. Nhưng mà rùa thích sống dưới nước nhiều hơn là trên cạn. Có thể nói rằng là đi qua lại dưới nước hay là trên bờ đều không trở ngại. Nói về cái môi trường sống của rùa, đó là nước. Nước nó có một cái năng lực giải trừ nóng bức của thân, nó giúp cho nhiệt độ con người trở nên điều hòa. Điều rất là dễ hiểu, khi mà chúng ta đi làm về mệt, trước khi ăn quý vị làm sao? Tắm rửa sạch sẽ, tự nhiên con người của mình thấy nó sảng khoái ra. Ăn cơm cảm thấy sự ngon. Nước nó giúp cho con người điều hòa nhiệt độ, nó cũng giúp cho lữ hành đường xa không bị khát. Và nước nó cũng là yếu tố hết sức là cần thiết trong cuộc đời để mà nuôi sống muôn loài, trong đó có cả loài động vật và thực vật nữa. Tương tự như vậy là đệ tử của Phật, chúng ta cần phải biết lúc nào cần phải an trú tâm vào cái sự mát mẻ để mà giải trừ những cái nóng bức của tâm. Sự mát mẻ của tâm chính là tâm từ, tâm thanh tịnh, tâm an bình. Và cái sự nóng bức của tâm chính là phiền não khổ đau. Người Phật tử chúng ta phải biết rằng khổ đau, phiền não, oi bức của nghiệp chướng nó đến từ đâu. Điều mà chúng tôi biết, các Phật tử, mà nhất là Phật tử dược sư đó, ai cũng biết cả, tại vì nghe pháp nhiều. Nhưng mà nhân đây chúng tôi xin nhắc lại, những cái phiền não, những cái oi bức, những khổ đau của chính bản thân của mình, nó xuất phát từ hai cái nguồn. Một gọi là nội chướng. Nội chướng chính là từ nơi bản thân của mình, không ai làm cả, tự mình gây chướng cho mình, tự mình gây đau khổ cho mình. Mà một nhà văn đang lên mà sắp lên, chưa lên mà đã xuống, Phật tử Diệu Long đó đã từng nói, đó chính là những người từ kiếm dây mà buộc mình. Bởi vì sao? Những điều đó không ai gây cho mình cả, tự mình gây ra rồi tự mình đau khổ, tự mình than thân trách phận, chửi đời, chửi người, chửi mình, đủ thứ. Cái đó gọi là nội chướng. Một lúc nào đó mà quý vị buồn phiền, bực bội, khó chịu mà không ai làm cho mình, không có lý do, không biết từ đâu nó tới, không biết từ đâu tới, giống như một nhà thơ đã từng hỏi: hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn không biết vì sao tôi buồn. Cái đó là do nghiệp chướng, gọi là nội chướng, tự mình chướng mà mình đâm ra đau khổ buồn phiền. Cái thứ hai gọi là ngoại chướng. Ngoại chướng tức là cái môi trường sống chung quanh của mình, những cái đau khổ buồn phiền, có thể là người thân của mình, có thể là người xa. Những người thân của mình rất có thể là chồng, là vợ, là con, là cháu, là cha, là mẹ, anh em quyến thuộc chung quanh của mình. Đó nếu nói về cái cuộc sống ở thế gian. Nhưng mà nếu nói trong cái cuộc sống ở các nơi chùa viện, thì có thể là thầy, có thể là bạn, có thể là Phật tử ở bên ngoài, nó làm cho mình phải đau khổ buồn phiền, bực dọc. Thì như vậy đối với một người mà có tu, chúng ta cần phải biết, nếu mà những lúc cái tâm của mình nó nóng lên, tức là chúng ta đã và đang gặp những cái sự nóng bức, oi bức của tâm, do từ nơi nội chướng hay là ngoại chướng nó tạo cho mình, thì chúng ta phải biết an trú trong cái tâm từ, an trú trong tâm bi, tâm hỷ và tâm xả. Chúng ta phải biết an trú trong tâm từ để mà chúng ta có thể tự đem niềm vui đến cho chính mình. An trú trong tâm bi là chúng ta có thể đem những cái đau khổ buồn phiền mà liệng ra ngoài cửa sổ. An trú cái tâm hỷ có nghĩa là chúng ta có thể hoan hỷ mọi hoàn cảnh. Và an trú trong tâm xả có nghĩa là chúng ta quyết định xả bỏ mọi tất cả, đừng để một thứ gì dính trong đầu của mình. Làm được như vậy đó là chúng ta sẽ không còn đau khổ buồn phiền nữa. Cho nên cái sự mát mẻ của tâm chính là tâm từ, chúng ta phải biết sử dụng, sử dụng đúng mức để mà giải tỏa những cái phiền não, nghiệp chướng, nội chướng, ngoại chướng đúng lúc, đúng chỗ. Còn nếu không á, chúng ta sẽ đau khổ dài dài. Nếu không á, chúng ta sẽ vấp phải có những cái nó không đáng, nhưng mà có thể nó dẫn tới tạo thành một cái khủng hoảng trầm trọng, có thể hối tiếc cả cuộc đời, có thể là gây đau khổ cho bản thân mình, và có thể cũng gây đau khổ hay là buồn phiền cho những người khác nữa. Đức Phật dạy đệ tử của Ngài phải nên nuôi dưỡng tâm từ. Và con rùa đó nó ám chỉ là cái tâm, chính là tâm từ sẽ đưa chúng ta đến một cảnh giới an bình, thanh tịnh, là cõi trời Phạm Thiên. Ở nơi đó chúng ta sẽ không có buồn phiền, không đau khổ nữa, cho nên gọi là phạm trú. Chính tâm từ này giúp cho chúng ta dễ tu, giúp cho chúng ta cởi mở với mọi hoàn cảnh, và chúng ta có thể hội nhập bất cứ hoàn cảnh nào trong cuộc đời. Và như vậy chúng ta sẽ dễ tu hơn, chúng ta sẽ dễ làm việc, và chúng ta có thể thành tựu những điều mà chúng ta làm tốt đẹp hơn. Người có tâm từ thân sẽ không tự hành hạ đánh đập bản thân của mình. Quý vị biết mỗi khi mà mình sân hận đó, ai khổ? Mình khổ. Mình khổ ghê lắm. Cái khổ thứ nhất á, là ngủ không được, có ai gặp chưa? Cái khổ thứ hai là ăn không ngon. Và cái khổ thứ ba là gặp ai là mình cũng muốn nhào vô, mình đấu võ với người đó. Khổ ghê lắm. Cho nên mình nhìn ai, cho dù là người đó có cái thiện cảm với mình đến đâu đi nữa, mình cũng thấy cái mặt đó là đáng ghét. Nhất định là mình vẫn cứ muốn gây, cho dù là chuyện nó không đáng gì cả, chúng ta vẫn có thể gây được. Như vậy tâm từ nếu mà chúng ta thực hiện được thì nó sẽ không hành hạ bản thân mình, mà nó cũng không làm đau khổ, không hành hạ bản thân của người khác. Miệng sẽ không nói những lời hung hăng, ý không có những cái điều độc ác. Do vì thân miệng được điều hành do ý, ý có tâm từ, thì thân và miệng nó sẽ không buông lung, nó không phóng túng, và chúng ta không nói những cái lời độc ác. Hay là chúng ta có thể có một cái quyết định sáng suốt để mai này chúng ta sẽ không còn hối tiếc về cái hành động thiếu suy nghĩ của mình. Tâm từ không phải chỉ có một cái tác dụng trưởng dưỡng thiện căn phước đức, mà nó còn có một cái khả năng giải đi cái gọi là oan trái tiền khiên nghiệp chướng của mình. Mà quả thật theo như trong kinh Đức Phật đã từng dạy và Chư Tôn Đức đã từng dạy chúng ta, chúng ta thấy rằng trong cuộc đời thông thường chúng ta gạt bỏ đi tất cả mọi cái thế lực, mọi cái giàu có sang trọng, mọi thứ phương tiện trên cuộc sống, bằng vào cái tâm từ, bằng vào cái tâm thương người, chúng ta có thể cảm hóa được kẻ thù của mình, cảm hóa được muôn loài. Ngày xưa khi mà đọc qua lịch sử của Đức Phật, trong đó có nói rằng là tâm từ bi của Đức Phật, Đức Phật đi đến đâu thì chim chóc, khỉ vượn đều theo đến đó, đều ngồi để mà nghe pháp, đều hái trái cây dâng cúng cho Ngài. Lúc đó thực sự bản thân mình đã tu rồi, nhưng mà chính bản thân chúng tôi thấy hơi lạ. Mình chưa gặp, không biết là trong lịch sử có nói quá đáng không. Nhưng mà từ khi đến Mỹ, thường ra bãi biển chơi và cho chim ăn, mình mới thấy được cái loài hải âu ở bờ biển Elkhai Beach. Quý vị chắc cũng biết, một khi mà mình cho nó ăn rồi, khi thấy mình ra là nó đến liền. Cái điều hay ở chỗ đó là mình ra biển không thấy con chim nào hết, nhưng mà khi đem thức ăn ra rồi đó là chỉ thấy một con ban đầu, nó cong cổ nó là ô, thì chỉ trong tích tắc là không biết bao nhiêu con nó bay tới. Mà có cái hay này nữa là cho ăn rồi, quen rồi, chỉ cần thấy xe là chim nó bay tới liền. Điều đó chứng minh cho chúng ta thấy rằng những muôn thú, khi mà chúng ta có cái tình cảm với nó cũng có cái thân thiện với mình. Đó là nói ở bờ biển nha. Còn nói ở tại chùa Dược Sư mình đây, chùa Dược Sư mình có cái con thỏ rất là dễ thương. Mỗi buổi sáng mà các sư cô mà từ nhà ni đi lên tụng kinh á, không biết anh ta hay là chị ta thì chặn trước cái cửa đi lên á, có cho anh ăn rồi anh chạy đi, mình đi ra thì anh chạy theo. Thấy dễ thương là bởi vì sao? Những cái con thú khác thấy mình nó sợ nó chạy, tại vì mình không có gần gũi nó được. Nhưng mà cái anh thỏ này đó, mình cho anh ăn rồi nó quen. Mà quý vị biết có bao giờ thỏ mà biết ăn bánh không? Cũng ăn được. Nói chung á là mình ăn cái gì anh cũng ăn được, ăn cơm cũng ăn được, ăn bánh cũng ăn được, mà ăn kẹo mà kẹo ho đó anh cũng ăn nữa. Nghĩa là cho cái gì là anh ăn đấy. Thành ra từ đó mình mới thấy rằng là quả thật ngày xưa Đức Phật nhờ có cái tâm từ trải rộng cho nên muôn thú muôn loài đều quy kính. Cho dù là con thú nào hung hăng đi nữa mà đến với Đức Phật trở thành hiền. Và vào thời kỳ Đức Phật, chúng ta thấy không biết bao nhiêu là ngoại đạo, mà nhất là cái đạo Ni Cận Tử ghét Đức Phật lắm. Tại vì Đức Phật khai sáng cái nền giáo lý nhân bản đạo Phật so với đạo Hindu, so với đạo Bà La Môn là cái đạo sau. Nhưng mà khi mà Đức Phật đi truyền đạo rồi, quý vị thấy là bao nhiêu đồ chúng của đạo Hindu, của đạo Bà La Môn bỏ theo Đức Phật hết. Cho nên Đức Phật đã gặp rất nhiều đối thủ, nhưng mà với tâm từ bi của Đức Phật chuyển hóa cái tâm sân hận của họ, chuyển hóa cái tâm ganh tị của họ, trở thành đệ tử của Đức Phật, hay là trở thành những người mà ủng hộ Đức Phật. Do vậy mà trong kinh Pháp Cú Đức Phật có nói: hận thù diệt hận thù, đời này không thể có. Từ bi diệt hận thù là định luật ngàn thu. Chỉ có tâm từ bi mới có thể hóa giải được mọi hận thù, mọi tranh chấp ở trong cuộc đời. Cho nên chúng ta thực tập cái tâm từ bi, phải nói rằng đó là một pháp môn tốt đẹp trong Phật giáo. Cần phải tu tập, cần phải nuôi dưỡng tâm từ trong tâm của mình. Nếu có lúc chúng ta biết nước có cái công dụng, có công dụng giúp cho các loài cây cỏ sinh sống, giúp cho con người duy trì cái mạng sống trên cuộc đời này, giúp cho những lữ hành giải trừ khô khát, thì đệ tử của Phật khi mà an trú trong tâm từ, tâm từ sẽ rải đến tất cả chúng sanh vạn loại, đem lại an lạc hạnh phúc cho con người, cho cuộc đời và các cõi trời nữa. Trong chiều hướng này, vào thời kỳ Đức Phật còn tại thế, chính Đức Phật và các trưởng lão đi khất thực, các ngài đều an trú trong tâm từ, giúp cho những Phật tử đặt thực vật và bát của các ngài có thêm quả phước. Thành ra vì vậy, với cái truyền thống ngày xưa Đức Phật đi khất thực, mới nhìn qua thì chúng ta thấy hình ảnh của một người ăn xin. Ăn xin hết nhà này đến nhà khác, hết làng trên đến xóm dưới. Nói chung là gót chân của Đức Phật và đệ tử của Đức Phật đi cùng khắp mọi miền đất nước của Ấn Độ vào thời xưa, từ cực Bắc đến cực Nam, từ cực Đông qua cực Tây, không có chỗ nào là không có dấu chân của Đức Phật và đệ tử của Đức Phật. Nhưng mà điều này nó khác hẳn với những người ăn xin thông thường. Những người ăn xin thông thường chỉ vì đói cơm, thiếu mặc mà đi xin ăn. Còn Đức Phật và đệ tử của Đức Phật đến từng nhà, gõ cửa từng nhà, kêu gọi cái sự bố thí của mọi người. Không phải chỉ vì cái mục đích nuôi dưỡng bản thân, mà các ngài đến đem cái niềm hạnh phúc, an lạc cho mọi người. Những ai mà phát tâm để thực vật vào trong bát, thì Đức Phật và chư đại đệ tử của Đức Phật hay là chư thánh đệ tử của Đức Phật đều với cái tâm an trú, làm cho phước, làm cho đức người có cái tâm đó được tăng thêm phước quả. Do vậy mà đối với bất cứ một người nào có cái tâm gọi là cúng dường tam bảo đó, chính là những người đó đã biết tìm những mảnh ruộng phước để mà gieo trồng cái cội phước đức của mình. Nhân đây xin được nói thêm một chút xíu, và cái điều mà chúng tôi nói đây cũng xin quý Phật tử đừng hiểu lầm là thầy Đồng Trung khuyến khích quý vị không làm việc phước thiện. Thực sự việc phước thiện là cần làm, nhưng mà phải hiểu rằng có nhiều khi nếu mà không khéo thì cái việc phước thiện này đó mình lại dung túng cho những người họ không có cái trách nhiệm, họ không có tinh thần tùy thuộc vào cái sự giúp đỡ của mình. Chẳng hạn như có những người nói rằng là ồ, hôm nay chúng con đi tới cái trại đó cho những người đó ăn một bữa cơm như vậy, thấy họ ăn mình mừng. Quý vị thấy đó là điều tốt, không có nghi lễ xấu cả. Nhưng mà nếu ai cũng làm như vậy đó thì quý vị sẽ nghĩ chuyện gì nó sẽ xảy ra? Điều chắc chắn á, những người đó họ sẽ hy vọng ngày mai kia sẽ có người nào đó đem tới cho mình ăn tiếp, và cứ ngồi đó hy vọng là để cho người ta đem tới cho mình ăn, và tạo cho người ta một tánh tùy thuộc. Có nhiều Phật tử cũng than phiền, nói dạ thưa thầy, con thì thương anh em con ở Việt Nam ghê lắm, nhưng mà rồi mình giúp được một lần rồi đó, nó cứ hỏi nó xin tiền hoài, nó không chịu đi làm, cứ lâu lâu nó xin tiền, nó nói là cái cần cái này cần cái kia, hay là nuôi mẹ nuôi cha, nhưng mà thiệt ra nó không nuôi, lấy tiền nó ăn thôi, tạo cho một cái tùy thuộc. Thực sự nếu mà chúng ta phải làm đó, phải làm quy mô, làm sao Chẳng hạn như mình có thể là giúp vốn, mà người Việt Nam mình nói cái câu là giúp ngặt chứ không ai giúp nghèo, đúng không? Giúp ngặt là trong những lúc người ta thiếu cơm ăn, thiếu áo mặc, chưa có công ăn việc làm, mình nuôi họ lúc đó. Nhưng mà phải làm cho họ có công ăn, có việc làm, cái đó mới gọi là giúp thực sự. Còn mà giúp để mà người ta tùy thuộc vô mình á, là cái đó nguy hiểm. Như vậy với tâm từ bi, Đức Phật và chư thánh đệ tử của Ngài đến gõ cửa từng nhà là để cho chúng sanh vạn loại có cái cơ hội gieo phước điền. Đối với Đức Phật, Ngài có cái tâm từ bi là như vậy. Cho nên khi mà chúng ta thực hiện cái lòng từ bi, Đức Phật vẫn cứ khuyến khích chúng ta phải đi đôi với trí tuệ. Nếu mà chỉ thiên về từ bi mà không có tuệ giác đó thì cũng đem lại phiền não cho mình. Như thế một người bệnh nằm vật vã ngoài đường, đương nhiên là một người tu hay là một Phật tử, chúng ta sẽ thấy thương. Đó là người có tâm từ bi, đem về nuôi, đem về chăm sóc. Nhưng mà không người ngờ người đó hay giả bệnh, lợi dụng cái lòng từ bi của chúng ta, rồi thừa lúc mà mình không để ý đi nó chôm hết đồ của mình đi. Thì quý vị thấy làm sao? Thấy tức không? Mình chửi liền á, cái đồ vong ân bội nghĩa. Do vì mình thiếu cái suy nghĩ. Có một cái tâm từ bi này mà chúng tôi nói ra để rồi quý vị nghe. Lâu lắm có một em đó, nó đem một người homeless ở ngoài đường đem về chùa Dược Sư. Nói giờ thưa thầy, con thấy cái em này nó dễ thương lắm mà bây giờ nó không nhà không cửa, con thấy tội nghiệp quá. Thầy cho con gửi ở đây, chừng ngày mai con tới con dắt nó đi đi xin việc làm. Thầy Đồng Trung nghe nói vậy thì cũng cái này coi bộ em này cũng tốt, thôi thì nếu mà ở lâu thì mình không dám hứa, nhưng mà ở một bữa để đi tìm việc làm thì dễ quá, thì thôi cho nó ở đây. Cái nó về nó nói với mẹ nó, tại vì mẹ em đó nó cũng là Phật tử chùa Dược Sư, nó nói mẹ bữa nay con làm một việc phước thiện á. Thì bà mẹ hỏi sao? Nói con thấy cái em kia nó không có nhà, không có cửa, con thấy tội nghiệp quá, trời mùa đông lạnh lẽo, bây giờ nó ở ngoài đường thì sợ nó khổ. Con làm một việc phước thiện, con đem về chùa Dược Sư con gửi cho thầy dưới á. Bà mẹ bà chửi cho trận. Một tổ mày, bộ mày tưởng thầy hết chuyện làm sao mà mày đem việc làm cho thầy? Cái nó cười lại, nó nói thì con làm việc thiện mà mẹ nói gì. Nó cười lại với mẹ nó. Trong khi đó thì thầy một Trung ở chùa thấy nó ngày mất không thấy tới. Đến khi cuối cùng rồi cái em đó nó ở đây cho tới mấy tháng trời, cô Trúc Cẩm thích lắm, nó đi đâu cũng mua vé xe bus cho nó đi. Ở được tháng đầu gặp các cô mà tới nấu vào thứ bảy để cho các Phật tử về lễ Phật có cơm ăn á, nó ra nó giúp. Tới tháng thứ hai, tháng thứ ba nó bắt đầu cự lại. Không biết mấy bà này làm gì mà lộn xộn, cứ sáng sớm là tới là làm ồn ào cho tôi ngủ. Nó cự nữa lại mấy cô. Đến khi cô Trúc Cẩm lúc đầu thấy thấy nó vậy thương, mua vé xe mới cho đi, sau ghét người ta mua. mà rồi sau này á, nó lại đổ 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 lì ra rồi nó lại gây gổ với các cô nữa. Ồ, đến khi mà năn nỉ cho nó đi rồi cũng trần ai nó mới đi. Đó, làm việc phước thiện cái kiểu đó là chết người. Mà bây giờ em nó đem tới nó thảy rồi mình đâu có kiếm nó được, nó không tới. Mà hỏi tới mẹ nó, hỏi em nó đâu rồi, nó nói thằng nó đâu có bỏ nó đi đâu mất rồi á. Kiếm ra. Quý vị thấy rằng là mình làm cái việc gì cũng vậy, bây giờ nói ra cho nó cùng á, thì cái tâm của em đó là tốt, nó cố cố gắng nó làm việc thiện, nó muốn giúp người. Nhưng mà giúp người cái kiểu đó nó đem đi cho người ta nuôi cho nó đâu có nuôi. Rồi nó khoe nó là nó làm việc phước thiện, cái đó là không có tuệ giác. Có nhiều khi trong cuộc đời này mình thấy người tốt thì cũng rất là nhiều, nhưng mà người xấu cũng không phải là không có. Thành ra vì vậy chỉ thiên về thiện không thì cái tâm tốt của mình nhiều khi bị người ta lợi dụng, mà rồi cái đối tượng mình giúp đó phải sanh ra tệ. Nó không những nó không lợi gì cho bản thân của họ mà nó làm chúng ta phiền lòng, mà nó còn làm nguy hiểm đến xã hội. Nhưng mà nhiều khi chúng ta thiên về trí không cũng không đủ. Chẳng hạn như có những người họ rất là thông minh, nhưng mà cái thông minh đó nó trở nên đanh đá, nó trở nên khó chịu, nó trở nên gặp ai cũng là và khoe khoang, gặp ai cũng là hất cũng đá cũng cự nữa. Thì như vậy cái thông minh, cái hay, cái tài đó, đó nó là không đem đến một cái sự an lạc nào, mà nó trở nên cái nguyên nhân của cái sự quậy rối, nó là cũng nguy hiểm nữa. Đó là nói tới trong một môi trường rất là thấp, rất là nhỏ. Nhưng mà nếu nói một cái môi trường mà rộng lớn hơn, đối với những người mà có trí, những người mà họ có điều kiện, họ chế ra súng, ra đạn, ra bom nguyên tử giống như Bắc Hàn vậy đó, cứ điều đình cứ thương thương lượng hoài, lúc đó thì anh chịu dỡ lò bom nguyên tử, lúc thì anh nổi chứng lên anh làm lại, coi như là cả Liên Hiệp Quốc đều năn nỉ ảnh dỡ bỏ bom nguyên tử, dỡ bỏ cái lò phản ứng để làm nguyên tử, chịu điều kiện đủ thứ, anh chịu chịu dỡ nửa chừng anh nổi chứng cái anh xây trở lại. Nghe nói mấy tháng trước thì nó đang dỡ rồi bây giờ đang xây trở lại, sắp châm ngòi để mà quay cho nhà máy nguyên tử chạy trở lại. Đối với những người mà trí mà có cái phương tiện đó, nó sẽ là nguy hiểm cho cuộc đời ghê lắm. Đó là nói tới hai đời sống của loài rùa. Còn bây giờ nói tới đặc tính thứ hai của rùa là nó sống ở trong nước. Khi mà nó sống trong nước rồi đó, có lúc nó ló đầu lên, nếu nhìn thấy người thì nó lặn trở xuống. Điều này cũng đồng nghĩa với tâm của người tu khi mà phát hiện những cái phiền não, phát hiện những nghiệp chướng, phát hiện những cái mà tự bản thân của mình đau khổ và có khả năng chúng ta gây đau khổ cho người khác, thì chúng ta phải ngay tức khắc trở về an trú vào cái tâm của mình, với cái tâm thanh tịnh, vào các pháp tu để mà chúng ta thúc liễm thân tâm giống như con rùa. Khi mà nhìn lên mặt nước, gặp người, rút trở lui lại nước để mà sống. Đối với những ai mới sơ cơ vào đạo, khi mà biết tâm mình chưa vững thì hãy tìm nơi cái chỗ thanh vắng để mà cho tâm nó luôn an tịnh. Nhưng mà phần đông á, nó là trái ngược. Chỗ nào mà xôn xao ồn ào lại muốn tìm tới để nghe. Có những cái chuyện mà có vẻ như giật gân, hay là có những cái tin mà có vẻ như là nó náo nhiệt, không cần biết tin đó tốt hay xấu, không cần biết cái tin đó nó xuất phát từ đâu, ráng nghe cho được, nghe rồi về mình kể lại, nghe rồi về mình thêm vô chút ít để mình tạo thành một cái câu chuyện cho nó có đầu có đuôi, để cho người ta nói là mình là biết nhiều hiểu rộng, cái đó mới nguy hiểm. Điều mà chúng ta cần phải lưu ý, Đức Phật Ngài đắc đạo vô thượng chánh giác ở nơi rừng vắng. Ngài khuyên dạy chư tăng cũng nên tìm nơi thanh vắng mà tu. Nếu mà thấy tâm của mình chưa vững, khi mà tâm mình chưa vững, phải ráng dẹp bỏ hết mọi thứ liên quan. Tin gì thì kệ, mình không cần nghe. Mà nhân đây thì thầy ông Trung cũng chuyển đến đại chúng. Nếu có nghe những cái điều gì mà có vẻ như nó bất lợi, có vẻ như nó làm cho tâm của mình xáo trộn, có vẻ như nó không liên quan gì tới mình, nếu mà có giả được thì tai đừng nghe, mắt đừng thấy cho nó khỏe, đừng có tò mò, đừng có hỏi thêm. Khi mà có người nó ấp úng nữa, úp úp mở mở đó, mình vứt bỏ được mình vứt bỏ đi, đừng có ráng mà nghe thêm. Nhiều khi có nhiều những cái chuyện nó không liên quan gì tới mình, nhưng mà rồi mình nghe rồi đó, mình giống như là đó là những cái yếu tố nó liên quan gì tới mình, đâm ra buồn phiền chán nản, rồi mình xăng tay áo mình nhào vô, mình cũng gây chuyện với người ta. Như vậy ai khổ? Bản thân của mình khổ. Mình tức tối, mình bực bội, mình là ngủ không được, mà trong khi đó là chuyện nó không liên quan gì tới mình. Việt Nam mình có câu là ách giữ đàng mang vung cổ, là vậy đó. Nó không liên quan gì tới mình cả, nhưng mà mình cũng nhào vô, mình ăn thua đủ với thiên hà, rồi rốt cuộc là mình khổ. Thành ra vì vậy chúng ta phải tránh bớt mọi sự va chạm. Cần phải dứt bỏ. Nếu có thể, chúng ta cần những người bạn tốt mà chúng ta thường gọi là thiện tri thức đó, để nghe những lời nhắc nhở, để nghe những cái điều hay. Cho nên chúng tôi cũng thường nói là chơi á, thì chọn bạn mà chơi. Nếu mà không khéo mình gặp những cái người bạn ác, hay là những người thiếu chánh niệm, hay là nói một cách rõ ràng hơn là đối với những người mà ưa quậy rối đó, họ ưa sai sự, mình làm những cái chuyện không có cái tính cách hàn gắn, không có cái tính cách hòa giải và xây dựng, chỉ có phá, chỉ có quậy rối, thì như vậy chính chúng ta là cái người chịu thiệt thòi. Cho nên nếu mà trong lúc cái tâm của mình chưa vững, tránh càng xa càng tốt. Nhất tâm đảnh lễ rồi mình lui ra đi, đừng có gần gần với những cái người bạn như vậy. Những cái gì mà chúng ta chánh niệm đó nó cũng mất đi, những cái gì vững chãi của mình cũng bị người ta tước đoạt hết. Cho nên càng tránh xa càng tốt. Giống như con rùa nổi lên thấy người lạ lập tức lặn xuống. Điều đó nói lên cái ý nghĩa tất cả mọi người Phật tử chúng ta phải luôn luôn có một cái sự ghi nhớ, biết mình khi phiền não mà phát sanh, chúng ta phải ngay lập tức bằng cách là an trú vào cái pháp môn tu học của mình. Như vậy nếu mà cái pháp môn đó là thiền, chúng ta cứ ngồi tĩnh tọa cho cái phiền não, cho cái đau khổ, cho cái quậy rối đó, cho nó từ từ nó lắng xuống. Còn nếu mà cái pháp môn chúng ta tu học đó là niệm Phật thì cứ niệm niệm nhỏ mà thấy nó vẫn chưa yên ổn, niệm to lên đến khi nào mà cho những cái phiền não đó những cái dục vọng đó nó lắng xuống thì chúng ta thôi. Chính các đề mục tu học nó có cái công năng áp chế những cái phiền não đó, đưa tâm chúng ta trở lại cái trạng thái an lạc, trạng thái hòa bình. Phiền não là những pháp, nó sẽ đốt nóng tâm can của mình, nó làm cho tâm chúng ta trở nên khó chịu. Do vậy khi mà chúng ta an trú trong cái pháp môn tu học thì tâm chúng ta sẽ không còn khó chịu, không còn nóng bức nữa. Đó là lý do mà chư Tôn Đức cứ thường khuyên mỗi tối trước khi đi ngủ, các Phật tử nên ngồi tĩnh tâm 5 phút cũng được, 10 phút cũng được, nhiều hơn nữa càng tốt. Nếu ai thích niệm Phật thì cứ niệm Phật, ai thích tĩnh tọa thì cứ thích tĩnh tọa, đừng nghĩ tưởng gì hết cả. Đừng nhớ tới cái mặt mình mới gây hồi sáng, đừng nhớ tới những cái điều mà hơn thua người ta mới có sanh sự với mình khi chiều. Bỏ được cứ bỏ, bỏ ngồi tĩnh tâm cho nó yên lặng. Qua một đêm rồi, sáng chúng ta làm lại một con người mới, an bình lắm, sung sướng lắm. Yếu tố thứ ba mà chúng tôi muốn giới thiệu đến với đại chúng đó là ra khỏi mặt nước. Rùa khi mà lên khỏi nước, khi mà không nhìn thấy người, không nhìn thấy thú vật, thì loài rùa này nó có một cái thích, nó thích phơi mình lên bãi cát. Biết được cái yếu tố đó, có những người họ nghiên cứu chỗ nào là nơi rùa thường lên, và nhất là sau những cái trận mưa, sau những cái lúc mà trời nắng oi bức, có một cơn mưa xuống đó. Nếu mà quý vị muốn đi bắt rùa, bắt ba ba dễ lắm. Ở các cái bãi biển ở Phan Thiết á, có những nơi rùa nó vô. Khi mà trời nắng rồi mà có một trận mưa rồi đó, rùa nó bò lên, bò lên nó phơi mình đến bãi cát đó, dễ lắm. Cái người bắt rùa cứ là tới lật ngửa nó lên rồi là nó không chạy được đâu hết á, cứ từ từ tha hồ mà bắt từng con. Rùa thích lên, thành ra vì vậy khi mà nó lên, lên trên khỏi mặt nước mà không có tiếng động, không có thú, thì nó thích phơi mình lên bãi cát. Điều này nó mang một cái ý nghĩa, khi mà tâm lìa mọi cái pháp môn tu học, trở lại sinh hoạt hàng ngày như là đi đứng nằm ngồi, thì chúng ta phơi mình, an trú mình trong chánh tinh tấn, tức là chúng ta giữ tâm trong cái hành động, trong lời nói, không cho các cái ác pháp nó sinh lên, không cho các ác pháp đang có được tăng trưởng, mà phải làm cho tất cả các cái ác pháp này nó tiêu diệt. Và đồng thời chúng ta làm cho những cái thiện pháp chưa sanh nó sanh lên, và làm cho những cái thiện pháp đã sanh rồi nó sanh nở, nó phát triển mạnh. Hình ảnh một con rùa phơi mình trong nắng nói lên một cái ý nghĩa. Ý nghĩa này hay lắm. Tức là chúng ta đã biết thiêu đốt phiền não của mình trong các oai nghi, đi, đứng, nằm, ngồi. Đi cũng có chánh niệm, đứng cũng có chánh niệm, nằm cũng có chánh niệm, ngồi cũng có chánh niệm. Làm cái gì cũng có chánh niệm. Đó chính là lúc mà chúng ta phơi, chúng ta đốt cháy những cái phiền não, những cái đau khổ, những cái chướng ngại trong bản thân của mình. Khi mà chúng ta làm như vậy, phiền não chắc chắn sẽ giảm đi, hay là không còn. Tại vì phiền não, nhất là phiền não ái, ái là gốc của luân hồi. Phiền não luân hồi là duyên cho nghiệp luân hồi. Có nghiệp luân hồi thì tất nhiên phải có quả luân hồi. Thế là sanh tử triền miên và tiếp tục diễn ra. Cho nên chúng ta đốt cháy những cái phiền não, những cái phiền não ái, diệt đi một phần phiền não là chúng ta có thêm một phần phước đức, hay là chúng ta có sáng suốt thêm ra. Mà trong thuật ngữ của Phật giáo gọi là phá đi một phần vô minh thì chứng được một phần pháp tánh. Cứ phá đi một phiền não là chúng ta là thấy an ổn, hòa bình, hạnh phúc trong những cái giây phút đó. Diệt trừ phiền não là dứt nghiệp luân hồi. Diệt trừ phiền não ít thì cái nghiệp luân hồi giảm đi ít. Diệt trừ phiền não nhiều thì cái nghiệp luân hồi nhiều, được chấm dứt nhiều. Cứ một phiền não mà chúng ta diệt được thì chúng ta loại bỏ đi cái phần luân hồi sanh tử một phần. Cho đến khi diệt trừ phiền não không còn nữa, cội rễ bị cắt đứt, thì chính lúc đó là lúc mà chúng ta không sanh không diệt. Cho nên Đức Phật cứ khuyến khích đệ tử của Đức Phật đừng vì một lý do nào cả ráng cố gắng tinh thần. Ai có lười biếng, ai có làm gì thì kệ họ. Ai có dựa vào cái thế lực nào đó để mà vinh thân phì gia, hay là sống trong những cái hoàn cảnh đam mê tùy lạc thì mặc họ. Còn đối với người Phật tử chúng ta, cứ như pháp mà chúng ta tu gọi là tinh tấn thì phiền não sẽ không còn, nghiệp ái không còn, và chúng ta sẽ sống thảnh thơi ngay. Phần lớn đời người họ không biết chỗ đó, cái gì cũng là khóc cả. Đó là cái nghiệp ái xa vắng nhau. Đời người nghiệp ái nặng nề, do vậy mà cái gì cũng khóc. Vắng nhau, nhớ nhung nhiều, có khóc không? Khóc. Gặp lại nhau vui mừng quá cũng khóc. Rồi những cái sự mà trái ý nghịch lòng với mình, bực bội quá cũng khóc. Rồi buồn thân tủi phận cũng khóc. Tức tối nói không được cũng khóc. Cái gì cũng khóc được. Đó là cái nghiệp ái nặng nề ghê lắm. Cho nên nói đời là biển khổ, mà nước mắt của chúng sanh còn nhiều hơn nước trong bốn biển đại dương. Là do vì thương nhiều quá mà khóc. Trong những điều mà chúng tôi vừa nói với quý vị, có thể rút ra hai yếu tố để mà chúng ta biết rằng dầu cho chúng ta đến để gặp nhau, chia sẻ những cái an lạc hạnh phúc cho nhau cũng là do ái, mà ghét nhau cũng do ái. Là bởi vì sao? Mà ghét nhau nhiều á thì nhớ mặt nhau càng nhiều. Bữa nay mình chưa được, hẹn hứa hẹn ngày mai. Ngày mai mình chưa gặp nhau, mình hẹn ngày mốt. Mà trong đời này mình thực hiện cái việc chửi bới nhau chưa xong, mình hẹn kiếp sau. Đó là cái nghiệp ái, gặp nhau để mà làm khổ cho nhau. Cho nên nhớ nhau nhiều. Rồi đến khi mà mình thương nhau nhiều cũng vậy. Có nhiều khi á, có những người cha mẹ hỏi cái khuôn mặt tròn, khuôn mặt méo, khuôn mặt già sao thì không nhớ, không biết. Nhưng mà hỏi tới người tình của mình á, nói vanh vách này, trong lông mày lông mi dài cỡ nào, bao nhiêu cái lông cũng biết hết á, là tại vì nhìn nhặt mặt nhau hoài, nhớ nhau, nhớ đến cái độ mà bao nhiêu cái lông nhau cũng đếm được hết á, nhớ nhiều. Cho nên là làm sao, có nhiều khi mà thương nhau rồi, nếu mà gặp cái hoàn cảnh cha mẹ không bằng lòng rồi thì có nhiều khi thương nhau nhiều quá ôm nhau tự tử. Có nhiều người còn hẹn lại kiếp sau, hẹn lại kiếp sau để mà gặp nhau. Có người nói văn chương lắm, nếu mà trong cuộc đời này mà có kiếp sau á, anh xin hẹn kiếp sau để mà cưới em. Cho nên có người nhà thơ đã từng nói, xin hẹn luân hồi sẽ gặp nhau, cùng em nhắc lại chuyện xưa sau, đời anh dưới góc sum già nhé, anh hãy tặng em đóa mộng đồng. Thấy tình không? Tình ghê lắm. Cho nên rồi á là phải sanh trở lại cuộc đời này, nhưng mà lúc chưa biết thì muốn hứa hẹn sanh lại về, chứ mà khi ở chung với nhau rồi mà ngủ với nhau mà chân thúi quá cũng gây lộn. Hay là lười biếng không tắm một tuần, chịu không nổi cũng gây tới tòa, cũng là chửi với nhau liền à, ly dị ngay. Nhưng mà nói chung mình thấy rằng là thương nhau nhiều cũng nhớ, mà ghét nhau nhiều cũng nhớ. Cái nghiệp ái nó nguy hiểm là như vậy. Đối với người Phật tử chúng ta thấy đó là cái nguy hiểm, thấy đó là cái nóng, cái chướng ngại. Cho nên nếu cái lúc con rùa mà nó thấy nóng, nó muốn phơi mình trên bãi cát, thì chúng ta cũng vậy. Cái nóng của con người chính là danh lợi, tiếng là chê khen ở cuộc đời. Con rùa nó đào cái hố để mà ẩn ở dưới, để mà tránh cái nóng bên trên. Đối với người Phật tử chúng ta, tránh cái nóng, tránh danh, lợi, chê khen, tình ái trong cuộc đời, là chúng ta phải rút lui vào những cái hang động rừng núi. Nhưng mà thực ra nói, ở cái xứ này mà rút vui trong hang động rừng núi, nhiều khi trời đông lạnh lắm. Cái hay nhất là cứ rút lui với chùa Dược Sư là chắc ăn nhất. Có đầy đủ tăng phòng, có đầy đủ mọi thứ hết đó, không có sợ lạnh. Nếu mà quý Phật tử nào mà có muốn rút lui cuộc đời thì cứ rút lui với chùa Dược Sư, đừng đi đâu xa. Mặc dầu là thầy Đồng Trung nói là rút lui vào trong hang động rừng núi để mà tu, nhưng mà tu đâu cho bằng tu chùa Dược Sư. Thôi mình cứ vô chùa Dược Sư tu là khỏe nhất. Trưởng lão Mahakayip, đệ tử của Đức Phật, khi mà đi tu với Đức Phật rồi đó, hay lắm, ngài chỉ cần ba y thôi, ngài sống ở nơi Gò Mã, đi khất thực, tối về ngủ ở nơi Gò Mã. Cho nên ngài được cái tiếng là hạnh đầu đà đệ nhất, là tại vì ngài biết an trú trong cái hoàn cảnh xa lìa mọi danh lợi phù phiếm. Cho nên cuộc đời của thầy Ca Diếp á, có hai thái cực. Thầy Ca Diếp trước khi đi tu giàu lắm, con một giàu, nhưng mà khi thầy đi tu rồi thầy vứt bỏ mọi thứ. Cho nên nếu mà trong giới Phật tử mình hỏi ai là cái người bán giàu để mua nghèo, thì quý Phật tử nói thầy Ca Diếp là cái người đã bán giàu để mà mua nghèo. Là tại vì thầy biết ẩn trốn danh lợi tình ái. Về cuộc đời của thầy Ca Diếp, con của một nhà giàu, khi mà lớn lên thầy không có chịu cưới vợ, đến khi cha mẹ nói hoài thì thầy mới ra một điều kiện: con sẽ bằng lòng cưới vợ nếu mà cha mẹ tìm được một người con gái mà có cái thân sắc vàng giống như con vậy thì con sẽ cưới. Quý vị biết là thầy Ca Diếp còn gọi là ẩm quang, tại vì thân của thầy đó có cái hào quang rực rỡ giống như vàng 5 số 9 hay là 4 số 9 này? 4 số 9. Và rực rỡ là như vậy. Mà là con nhà giàu mà thầy không chịu cưới vợ. Thì thầy cứ tưởng đâu á, ra điều kiện như vậy á, là trên cuộc đời này sẽ không có ai có được cái thân tướng như vậy. Nhưng mà tiếc ra là thầy lầm, là tại vì trong cái tiền kiếp cũng có một cô gái cũng đã từng thề non hẹn biển với thầy, và hai người cũng đã từng đem vàng cúng dường cho chư Phật phết lên các cái tường á. Cho nên rồi cái cô gái đó sanh lại cuộc đời đó cũng có cái thân hình vàng rực rỡ giống như thầy vậy. Cho nên khi mà cha mẹ nghe thầy nói như vậy, tại vì nhà giàu mà, tạc luôn cái tượng của thầy luôn, bằng vàng luôn, rồi cho xe chở đi làng trên xóm dưới, bảo rằng ai là cô gái có cái hình tướng sắc vàng như vậy thì đến để cho thầy cưới. Tự nhiên trong đó lồi ra một cô gái rất là đẹp mà thân hình cũng vàng rực rỡ như thầy. Đến thì thầy phải cưới. Nhưng mà trước khi cưới là giao hẹn: tôi chỉ cưới về làm bạn thôi, chứ tôi không cưới làm vợ. Nếu mà chịu thì tôi cưới, còn không chịu thì tôi không cưới. Vậy vậy để chiều cha mẹ, cho nên thầy cưới. Cưới xong rồi, sau khi cha mẹ qua đời rồi, hai người đi tu. Giàu có như vậy, nhưng mà đến khi đi tu rồi thầy chỉ mặc ba y thôi, ở thì ở Gò Mã. Cho nên thầy nổi tiếng là cái người bán giàu mua nghèo. Là tại vì thầy thấy rằng danh lợi tình ái trên cuộc đời này nguy hiểm quá, nó sẽ chôn vùi con người vào trong cái hố sanh tử luân hồi. Cho nên thầy chính là cái người đã tìm nơi thanh vắng. Thứ năm xin được giới thiệu đến với đại chúng là thu mình lại. Qua hình ảnh của con rùa, quý vị thấy khi mà không có tiếng động, anh thoải mái lắm. Đi thì không nhanh, đi thì chậm rì như rùa. Ai cũng nói là đi chậm như rùa, mà anh bò chậm lắm. Khi không có tiếng động thì anh cứ chậm rãi đi mạnh bò. Nhưng mà khi có tiếng động rồi là anh thu mình lại, thu hai tay hai chân kể cả cái đầu, anh thu mình lại. Đó là cái lý do mà người xưa, quan niệm xưa cho rằng cái đồ nhát, đồ bần tiện, đồ tiểu nhân co đầu rút cổ. Nhưng mà với quan niệm mới, quan niệm ngày nay, ý nghĩa này cho chúng ta thấy rằng đây là hành động của người quân tử. Người quân tử làm một cái việc gì đó không nhất thiết là phải làm ngay trong lúc đó, có thể là một thời gian sau, vài ba ngày sau, vài ba tháng sau, vài ba năm sau. Nhưng mà cái mục đích trước sau gì cũng làm. Ý nghĩa này muốn cho chúng ta biết rằng là người Phật tử có tu học, chúng ta phải luôn luôn giữ tâm không bị xao động ở trong cuộc đời. Nhất là khi mà sáu căn tiếp xúc với sáu trần, đừng để cho nó trước ý. Các trần cảnh này là động của cái tâm. Cái tâm cần phải giữ cho thanh tịnh, giống như con rùa nghe tiếng động thì rút bốn chân và cái đầu vào cái mai. Bốn chân và cái đầu là ám chỉ cho năm căn: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Còn ý thì không thấy. Năm căn này mà gặp năm trần cảnh là cái điều kiện phát sinh ra vui và buồn, đau khổ và thỏa mãn. Khi mà đã thọ vui thì đương nhiên sớm muộn gì đó nó cũng dẫn chúng ta vào cái cảnh gọi là đắm nhiễm tham ô, rồi chìm sâu trong cái sân hận si mê. Nếu mà năm trần mà không tiếp xúc với năm căn thì khổ vui nó sẽ không có, đúng không? Khi mà quý vị không nghe ai nói xấu mình á, mình đâu có buồn. hay là mình không thấy những cái chướng, cái gai con mắt á, mình đâu có bực. Do vì mình nghe người ta nói xấu mình cho nên mình mới giận. Do vì mình thấy cái hành động người kia muốn đánh mình cho nên mình cũng cung tay, mình đập lại. Nhưng mà nếu không có những cái đó thì mình đâu có chuyện. Khi mà chúng ta đã tiếp xúc với mình, với bản thân mình và tiếp xúc với sáu trần, mà luôn luôn có sự ghi nhớ, biết mình, biết giữ gìn ý, không cho rơi vào cái tham dục, hay là đừng để cho tâm của mình rơi vào những cái bất bình sân hận, thì đương nhiên mọi việc nó sẽ qua rất là dễ dàng. Nếu mà chúng ta không biết giữ thì cho dù là một chút xíu với cái tâm chấp trước, tâm bất bình, tâm sân hận thì chúng ta sẽ xé to ra và làm lỡ dở cái con đường tiến thân của mình nếu nói ở ngoài thế gian. Còn nếu nói ở trong đạo thì cái đó là cái chướng ngại nhất trong cái đời tu của mình. Cho nên nếu mà chúng ta tránh được thì chúng ta phải nên tránh. Chúng ta biết rằng là trong tâm là thì luôn luôn lúc nào cũng ẩn tàng cái ái. Cho nên người Phật tử chúng ta đó, khi mà làm phước cầu nguyện, đừng có bao giờ quên một điều. Ngoài cái việc mà chúng ta cầu nguyện cho khỏe mạnh, cho gặp nhiều may mắn, thì chúng ta cũng cần phải cầu nguyện cho mình đừng có tham, giận, si mê nhiều. Đừng có cầu nguyện cho mình khỏe mạnh, may mắn mà mình quên tham, giận, si mê. Bởi vì nếu mà còn tham, giận, si mê đó thì nó cũng còn làm cho mình khổ. Cho nên chúng ta cũng phải cầu cả đó luôn. Nói tóm lại về hạnh của người quân tử hay là hạnh của bậc đại trượng phu, chúng ta cứ nhớ tới con rùa có những cái đức tính. Rùa luôn luôn ở trong nước, có nghĩa là chúng ta cần phải thực tập cái tâm từ bi. Tâm từ bi càng nhiều thì chúng ta càng bớt khổ. Rùa nổi lên trên nước, thấy người vội vã trầm mình trở xuống, nghĩa là chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ mình. Khi mà thấy tâm mình có phiền não, tâm của mình có chướng ngại, tâm của mình đang bất an, nhớ một điều: đừng bao giờ trách mình, đừng bao giờ trách đời, đừng bao giờ trách người, mà cũng không bao giờ trách mình. Phải nên trở về an trú vào cái pháp môn tu của mình. Nếu là niệm Phật thì chúng ta niệm Phật to lên. Nếu là ngồi thiền, chúng ta hãy dứt khoát mọi thứ, ngồi tĩnh tâm cho thanh tịnh. Thứ ba là nếu mà khi nổi lên mặt nước không thấy mình thì phơi mình ở nơi bãi biển, nghĩa là người Phật tử chúng ta phải luôn luôn siêng năng tinh tấn, tinh tấn trong mọi hoàn cảnh. Dù cho là thuận lợi đến cửa nào đi nữa, chúng ta cũng phải nên thường xuyên nhắc nhở mình đừng bao giờ chểnh mãn, đừng bao giờ cảm thấy đủ, đừng bao giờ cảm thấy tự mãn là mình tu như vậy là đủ rồi. Cũng đừng bao giờ cho mình không có bao giờ, không có làm gì, không có tội, không cần sám hối. Nhớ rằng là bất cứ lời ăn tiếng nói nào cũng có thể là gây nên những cái tội lỗi cả. Cho nên phải thường xuyên sám hối, tinh tấn là như vậy. Còn rùa thường đào cát nằm bên dưới, nghĩa là người Phật tử chúng ta nên ẩn trú ở nơi thanh vắng, xa lìa danh lời khen chê của người đời. Đương nhiên thực sự trong cuộc đời này không có danh, không có lợi, không có tình, không có ái thì cuộc đời nó không có ý nghĩa. Nhưng mà nếu đắm chìm trong cái danh lợi tình ái thì nó cũng trói buộc chúng ta, cũng đau khổ dài dài. Cho nên nếu mà có phải tu học mà chúng ta biết được điều này thì chúng ta phải hiểu rằng lúc nào cần và lúc nào không cần, để rồi chúng ta xa lìa những cái khen chê của cuộc đời. Như vậy chính là cái người có hiểu biết. Và cuối cùng, rùa nghe tiếng động rút bốn chân vô với cái đầu, ý muốn nói rằng là người Phật tử chúng ta phải luôn luôn lúc nào cũng như lúc nào phải thu thúc sáu căn của mình, đừng để ô nhiễm, hay là đừng để cho sáu căn tiếp xúc với sáu trần nhiều, để rồi từ đó nó sẽ dẫn chúng ta vào cái sanh tử luân hồi đau khổ triền miên. Kính thưa đại chúng, bài pháp hạnh của người quân tử đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật.